Đến đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Cà phê Wi-Fi do Khánh An phụ trách.
Khánh An rất vui chào đón quý vị đến với chương trình Cà phê Wi-Fi. Ngày hôm nay có 3 vị khách mời đến với chương trình và chúng ta sẽ nói về một cuốn sách của tác giả là ông Bill Hayton, là một người làm việc cho đài BBC và ông đã viết cuốn sách này dựa trên những cái kinh nghiệm có thật của ông. Và bây giờ thì ở trên đường dây còn có những vị khách mời khác mà Khánh An sẽ lần lượt để cho quý vị tự giới thiệu về bản thân mình. Vâng, và bây giờ thì mời ông Bill Hayton là tác giả của cuốn sách Việt Nam Rising Dragon.
Okay, my name is Bill Hayton. I was the BBC reporter in Hanoi for a year in 2006 and 7.
Tôi tên là Bill Hayton. Tôi từng là phóng viên của BBC tại Hà Nội trong những năm 2006 và 2007. Vốn là khoảng thời gian rất quan trọng đối với Việt Nam, khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới và là nơi diễn ra thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, từ đó tạo ra rất nhiều sự thay đổi cho Việt Nam. Tôi đã có một thời gian tuyệt diệu và biết được nhiều điều mà trước đây tôi không hiểu về đất nước của các bạn. Tôi đã viết cuốn sách trên để cố gắng giải thích cho những người giống như tôi hiểu về những gì đang thực sự diễn ra tại Việt Nam. Sự thay đổi và rất nhiều những vấn đề liên quan đến việc làm thế nào mà Đảng Cộng sản có thể kiểm soát được đất nước này, ngay cả khi mọi thứ đều đang thay đổi về kinh tế, chính trị, văn hóa. Tôi cố gắng để trả lời một câu hỏi lớn, làm thế nào mà Đảng Cộng sản vẫn có thể nắm quyền và tại sao phản biện xã hội bị thất bại trong hàng chục năm qua.
Vâng, cảm ơn ông Bill rất là nhiều. Và bây giờ thì Khánh An xin mời tiến sĩ Vũ Quang Việt.
Tôi là chuyên gia về vấn đề thống kê kinh tế. Trước kia tôi đã làm cho Liên Hợp Quốc và bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm tư vấn cho một số nước đang phát triển, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á, Á Châu.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Vũ Quang Việt. Và bây giờ Khánh An xin mời chị Ngọc Giao.
Sư Dương Ngọc Giao là thuộc về tiếng nói người Mỹ gốc Việt hay là Voice of Vietnamese Americans. Thực ra đây là một hội thiện nguyện và nói lên cái nhìn, cái quan điểm của người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì trong chú tâm đó, những người Mỹ gốc Việt rất để ý đến mọi chuyện xảy ra ở Việt Nam và luôn luôn mong rằng Việt Nam có những thay đổi tốt đẹp hơn. Và Ngọc Giao may mắn được biết ông Bill Hayton tại quyển sách, cũng như là mời chuyên gia là tiến sĩ Vũ Quang Việt. Và sau này chúng ta sẽ còn có sự lên tiếng của tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Tiến sĩ Việt và tiến sĩ Quân là hai người đã trực tiếp làm việc giúp cho sự thay đổi tại Việt Nam từ những năm đầu tiên. Và đặc biệt là tiến sĩ Việt và tiến sĩ Quân cũng đã góp bài trong một tập sách là Đánh thức con rồng ngủ quên, xuất bản năm 2003. Thì những cái nhìn của tiến sĩ Việt và tiến sĩ Quân sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy bức tranh lớn tại Việt Nam hiện nay. Cảm ơn Khánh An.
Vâng, Khánh An một lần nữa chào đón quý vị đến với chương trình Cà phê Wi-Fi. Và bây giờ thì có lẽ để bắt đầu thì Khánh An mời ông Bill giới thiệu về cuốn sách mà ông vừa mới viết và xuất bản gần đây, đó là Việt Nam Rising Dragon.
Okay, well, the book is... It's a good size, but it didn't cover everything I wanted to say. But I thought it covers the most important issues in Vietnam, I think, at the moment, which are.
Cuốn sách nói về những mặt tốt, tuy nhiên không thể bao quát hết những vấn đề mà tôi muốn nói. Nhưng nó nói lên những điểm mấu chốt của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Điều mà tôi muốn đưa ra ở đây là rất nhiều người bên ngoài Việt Nam tin tưởng rằng, một khi kinh tế được tự do hóa thì chính trị và xã hội cũng tự do. Tôi muốn đưa trường hợp Việt Nam ra để cho thấy rằng điều đó không hẳn là đúng. Nền kinh tế Việt Nam trông có vẻ như được tự do theo như quảng cáo về kinh tế thị trường. Tuy nhiên, bạn không thấy là đại đa số các công ty tại Việt Nam vẫn đang hoạt động theo đường lối và được chỉ đạo bởi Đảng Cộng sản. Sự chỉ đạo này dĩ nhiên trên cả lĩnh vực chính trị và xã hội. Tôi không nghĩ là khi kinh tế thị trường được cho phép, thì sau đó chúng ta sẽ có được tự do và dân chủ. Tôi nghĩ rằng vấn đề phức tạp hơn nhiều, và tôi muốn trình bày nó trong cuốn sách của tôi.
Vâng, vừa rồi thì ông Bill có nhắc đến rất là nhiều xoay quanh cái vấn đề này, đó là cái tự do trong thương mại và tự do kinh tế. Và cái vấn đề mà ông đặt ra có lẽ là một vấn đề mà các chuyên gia kinh tế khác cũng đã đặt ra rất là nhiều, liệu cho một cái quốc gia không phải là một chế độ dân chủ đó, thì cái chuyện tự do về kinh tế, về thương mại có thực sự là trở thành hiện thực hay không? Với cái trường hợp của Việt Nam hiện nay, theo như kinh nghiệm của ông Bill Hayton, thì kinh tế của Việt Nam vẫn chịu cái sự kiểm soát rất là lớn từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ thì chuyên gia kinh tế Vũ Xuân Việt, theo như ông đã có thời gian làm việc rất là nhiều với phía chính phủ Việt Nam, thì ông có những cái kinh nghiệm như thế nào về những cái vấn đề mà ông Bill Hayton đã đặt ra thưa ông?
Thì tôi thấy rằng là sau khi đổi mới ở Việt Nam, có thể nói là từ năm 1988-89 thì thực sự Việt Nam bắt đầu mới chấp nhận là kinh tế thị trường. Tự mà trong vấn đề kinh tế thị trường này thì cái lớn nhất mà Việt Nam thay đổi ra, tức là để ra tự do giá cả. Và cái điểm thứ hai thay đổi là cho phép tư nhân tự do làm ăn. Thứ ba nữa, đặc biệt là cái giải thể những cái vấn đề, những cái ruộng đất đưa trở lại cho nông dân để họ làm ăn và cho kinh tế phát triển. Nhưng mà đúng như ông Bill Hayton nói đó, tức là cho đến tận ngày nay đó, chính phủ Việt Nam vẫn muốn là nắm và chủ đạo trong vấn đề các cái công ty, đặc biệt là các công ty quốc doanh. Và đồng thời về vấn đề chính trị đó, là cũng muốn nắm một cái toàn bộ, cho đến nó gây ra nhiều vấn đề, từ vấn đề tham nhũng mà ông Bill Hayton đã nói tới. Và tôi muốn nói thêm như thế này, tức là nói chung là Việt Nam có cảm tưởng là phải phát triển cho nó nhanh, thì để chứng tỏ cho dân chúng biết rằng là như vậy thì tự tạo sự tin tưởng của dân chúng ấy mà. Và vì vậy là thì họ hăm hở, nên là mà cho đến mức là tôi có thể nói rằng là cái chính quyền mới đây này, tức là chính quyền sau thời ông Phan Văn Khải và sau Võ Văn Kiệt ấy, và đặc biệt là sau khi mà Việt Nam là thành viên của WTO đó, thì họ làm đến mức có thể nói là liều lĩnh ấy. Liều lĩnh ở cái chỗ là họ chỉ tập trung vào phát triển với tốc độ cao và tập trung vào để xây dựng quốc doanh, và bất chấp chất lượng, và họ nghĩ rằng là bất chấp thì những cái phản biện trong xã hội và giới trí thức nữa. Họ tập trung vào để xây dựng một số cái quốc doanh lớn, thí dụ như là Vinasin. Họ tập trung vào để cho tất cả các công ty quốc doanh có thể làm tất cả mọi chuyện, ví dụ như một cái công ty như là đóng tàu thủy như vậy mà có thể mở ra ngân hàng, có thể mở ra nghĩa là đầu tư về đất đai, về nhà cửa, nghĩa là làm tất cả những cái gì. Và khi mà họ làm như vậy thì họ sẽ tạo ra cả một cái hệ thống công ty tư nhân nửa nhà nước, mà nó là cái hệ thống có tính chất gia đình và bè phái để xây dựng cái hệ thống cho nó lên. Thế thì như vậy đó, thật sự thì họ không còn tập trung vào những viên xin một thực điển hình mà tôi có đã phân tích, tức là họ thay vì tập trung vào xây dựng cái công nghệ tàu thủy đó, thì họ làm rất là nhiều chuyện để mà có lợi cho gia đình, cho đàn em, cho vây cánh đảng rồi vân vân, tất cả những cái chuyện như vậy. Thế đến cái chỗ nó hoàn toàn là suy sụp vì nó không thể là thực hiện được cái đó. Thế nhưng mà khi mà làm như vậy đó, rồi họ xây dựng á, tự nhiên là ký kết với Trung Quốc để khai thác bóc xài ở miền Trung, rồi cho phép các cái công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Trung Quốc có cái quyền khai thác về rừng vân vân, rồi lấy lại đất đai của dân chúng để cho đưa cho các công ty, nghĩa là tạo thêm cả một cái hệ thống mà họ tưởng rằng là có thể gây cái sự phát triển như tôi nói là rất cao, thì ngược lại nó trở thành ra một cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Thế thì cùng một lúc đấy, cái khủng hoảng kinh tế của Việt Nam đó, tức là lạm phát nó tăng rất là cao, đến 20-mấy%, 30%, là một cái việc mà cái thời ông Võ Văn Kiệt đã giải quyết được, đưa lạm phát xuống rất là thấp. Thì bây giờ lạm phát nó nổi lên, gây rồi vấn đề là vì lạm phát thì cái đồng tiền Việt Nam nó lên giá, bởi vì đồng tiền Việt Nam lên giá cùng với cái thiếu hụt về cán cân thương mại với thế giới rất là lớn. Đó là những cái vấn đề như vậy. Thì cùng một lúc cái thế giới đã bị cuộc khủng hoảng kinh tế, thì coi như là cái khủng hoảng Việt Nam là do cái khủng hoảng thế giới nó tạo ra, thật sự không phải. Cái khủng hoảng này do chính cái vấn đề phát triển rất là liều lĩnh nó tạo ra. Thế bây giờ trong trường hợp như vậy họ làm gì? Họ vẫn muốn kiểm soát. Do đó là có những trí thức có ý kiến thì họ đưa ra cái quyết định là 97, nói rằng tất cả những trí thức hay những người nào muốn có ý kiến với chính phủ đó thì phải đưa những cái cơ quan liên hệ trực tiếp với vấn đề đó, chứ còn báo chí thì không được. Thì có tính chất là, tôi nghĩ đó là tính chất là bịt miệng. Thế thì cái chính phủ mới này nó có một cái vấn đề rất là lạ là như này. Thời ông Phan Văn Khải, thời ông Võ Văn Kiệt thì họ chính phủ lập ra một cái gọi là cái ban tư vấn của chính phủ. Thì đây ban tư vấn này là những người không nằm ở trong nhà hệ thống nhà nước, tức là họ không phải là quan chức, không phải là bộ trưởng, không phải là họ tương đối là họ độc lập, họ có ý kiến độc lập thì không tự làm cho họ. Thì đến thời ông Nguyễn Tấn Dũng lên thì cái ban tư vấn bị giải tán. Tôi cũng tưởng và nhiều người khác cũng tưởng là sẽ có một ban tư vấn mới của thủ tướng, vì ông thủ tướng có cái ban tư vấn của mình thì mà phù hợp với mình thì đó là cái điều bình thường. Thì cái vấn đề giải tán cũng là điều bình thường, nhưng vấn đề là sau đó thì không có một cái ban tư vấn nào khác ra đời. Và chính ông thủ tướng nói rằng là tôi có rất nhiều người là trí thức ở xung quanh tôi rồi, tức là các bộ trưởng, các quan chức ở trong nhà nước, tức là những người đó là những người có cái quyền lợi riêng của mình ở trong cái bộ của họ, thì làm sao mà những người đó có thể gọi là tư vấn cho ông thủ tướng được.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Vũ Quang Việt. Không biết là chị Ngọc Giao, chị có muốn đặt câu hỏi gì đối với tiến sĩ Vũ Quang Việt cũng như là ông Bill Hayton không?
Thưa vâng, Giao nghĩ rằng những điều của tiến sĩ Vũ Quang Việt đưa ra đã giải thích một vài điều mà Bill nói đến trong quyển sách. Và trong việc này thì vì Bill là một nhà báo, và do nghĩ rằng cái chính mà tiến sĩ Việt đưa ra đó là cái chuyện mà không cho nhà báo nói đến những vấn đề của xã hội rồi bắt nhà báo phải đi theo lề bên phải, nó cũng tạo ra rất nhiều vấn đề. Và Bill có thể nói cho mọi người biết về cái kinh nghiệm của ông khi ông bị chính quyền Việt Nam từ chối không cấp visa vào năm 2007, vì ông đã muốn nêu lên những vấn đề này trên báo chí.
Well, when I first arrived in Vietnam, I was surprised how easy it was for me to work. As long as I stayed in Hanoi and didn't ask difficult questions, I could walk around the city and interview people.
Khi tôi mới đến Việt Nam, tôi thật sự ngạc nhiên vì ở đây quá dễ dàng cho tôi làm việc. Một khi tôi cứ ở Hà Nội và không đặt ra những câu hỏi khó, thì tôi có thể đi quanh thành phố để phỏng vấn người dân về những đề tài tôi viết mà không gặp trở ngại gì. Khó khăn chỉ đến khi tôi bắt đầu xem xét đến những vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như khi tôi viết về sự kiện Việt Nam gia nhập WTO hoặc Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, thì lúc đó tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Nhưng khi tôi bắt đầu tìm hiểu xem liệu trẻ em đường phố có bị dẹp đi để chuẩn bị cho dịp Thượng đỉnh APEC hay không, thì tôi bị bắt đầu gặp khó khăn. Và khi tôi biết được các nhà dân chủ đã bị đàn áp trong việc này, thì tôi lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, lý do chính mà tôi nghĩ rằng đã làm cho các lãnh đạo của Bộ Văn hóa Thông tin nổi giận là khi tôi bắt đầu nghiên cứu để viết sách. Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong hệ thống chính trị mà không thông qua kênh thông tin quy định vì sự quan liêu và chậm chạp của kênh này. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi tự tìm hiểu và tự làm lấy. Một lý do thêm nữa là những vấn đề mà tôi tìm hiểu khiến cho họ không thích. Chính vì những lý do trên mà khi tôi ở Việt Nam được hơn 11 tháng, thì tôi được thông báo là thị thực của tôi sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần nữa, và nó sẽ không được gia hạn. Họ cho biết là tôi được phép nộp đơn để xin thị thực mới, nhưng không cho biết là thị thực sau đó có được cấp hay không. Khoảng 2 năm trước, tôi cố gắng để quay lại Việt Nam, nhưng khi đến phi trường Nội Bài, tôi đã phải quay trở về nước một lần nữa.
Vâng, cảm ơn ông Bill Hayton đã chia sẻ những khó khăn mà ông gặp phải khi ông bắt đầu nghiên cứu để viết cuốn sách Việt Nam Rising Dragon, tạm dịch là Việt Nam con rồng đang lên, để trình bày về thực trạng Việt Nam, nơi mà ông đã có dịp sống và làm việc với tư cách là một phóng viên của đài BBC. Đã đến lúc Cà phê Wi-Fi phải tạm biệt quý thính giả rồi. Khánh An và các vị khách mời ngày hôm nay hẹn quay trở lại trong chương trình phát thanh kỳ tới để tiếp tục bàn về chính sách quản lý kinh tế hiện nay của Việt Nam và những rào cản của nó. Mong quý vị đón nghe.